Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Thiên Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ Quốc. Bài chia sẻ có tiêu đề Những trải nghiệm chân quý và tuyệt vời khi là một thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng vịnh San Francisco. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. 1. Những ngày không bao giờ quên. Vào tháng 4 năm 2006, sư phụ đến vùng vịnh San Francisco để thành lập Thiên Quốc Nhạc Đoàn khu vực miền Tây Mỹ Quốc. Khi nhớ lại thời đó, tôi cảm thấy rất may mắn. Hồi đó tôi không có kiến thức nền về âm nhạc và cũng không biết gì về các chức năng và tính chất của các nhạc cụ. Khi nhìn thấy rất nhiều nhạc cụ lớn nhỏ nằm trên sàn nhà, tôi nghĩ rằng chơi trống sẽ dễ hơn. Tuy nhiên, trong dàn nhạc có một số tiêu chí như dàn trống cái đứng hàng đầu, kèn su sa thì đứng hàng cuối, và tất cả những nhạc cụ này đều phải là học viên nam chơi. Chỉ có trống con là nữ chơi, và chiều cao cũng như tuổi tác cần phải đạt yêu cầu. Tôi không còn ở độ tuổi chơi trống con nữa, nhưng ngoài trống con, tôi không biết mình có thể chơi được nhạc cụ nào. Vì tôi chưa biết gì về bộ hơi, nên bất kể tôi chọn nhạc cụ nào thì tôi đều sẽ phải học từ đầu. Tôi quyết định để các đồng tu chọn nhạc cụ trước, còn tôi sẽ chơi bất cứ nhạc cụ nào còn sót lại. Sau khi giáo viên âm nhạc của Thiên Quốc Nhạc Đoàn New York trình bày xong, mọi người nhanh chóng chọn nhạc cụ cho mình. Tôi nhìn quanh thì thấy đã không còn một nhạc cụ nhỏ nào nữa, mà chỉ còn lại một cây kèn bariton. Cây kèn này thuộc bộ kèn trầm. Vậy nên tôi nhận cây bariton đó. Trong suốt tháng tiếp theo, tối nào chúng tôi cũng luyện nhạc cùng nhau. Hồi đó điều kiện rất tốt, có rất nhiều phòng trống trong tòa nhà công ty truyền thông của chúng tôi. Vì thế mỗi nhóm đều có phòng luyện riêng. Hầu hết các học viên trong nhóm bariton đều là những phụ nữ lớn tuổi, những người mà thậm chí còn không biết cách cầm nhạc cụ thế nào. Không ai có thể thổi ra tiếng, và tất cả chúng tôi đều khá lo lắng. Phải làm sao đây? Chúng tôi cứ cố và cuối cùng chúng tôi có thể thổi ra một chút âm thanh. Một hôm, trong khi chúng tôi đang luyện tập, thì sư phụ mỉm cười bước vào. Sư phụ ân cần hỏi việc luyện tập của chúng tôi thế nào rồi, và bảo mọi người chơi bariton cho ngài nghe. Trước đó, chúng tôi có thể thổi ra được một chút âm thanh. Nhưng khi sư phụ đến thì không kể chúng tôi cố gắng đến đâu, cũng chẳng phát ra nổi chút âm thanh nào. Sư phụ chỉ tôi và nói rằng, chư vị thử xem nào. Tôi rất căng thẳng nên thổi mãi mà không được. Sư phụ mỉm cười, cầm lấy cây bariton của tôi và bắt đầu chơi. Sau đó, ngài giải thích về nguyên lý cách chơi bộ hơi, ví dụ cách sử dụng hơi thế nào. Sư phụ bảo chúng tôi rằng, bariton là loại nhạc cụ dễ chơi nhất. Điều này khiến chúng tôi tự tin hơn. Sau khi giải thích xong, sư phụ bảo chúng tôi chơi lại cho ngài nghe. Lần này tôi có thể chơi nốt Đô, Rê, Mi, Fa. Sư phụ cười và nói với tôi rằng, sao chư vị lại không chỉ huy mọi người cùng luyện nhỉ? Những ngày không thể nào quên đó vẫn còn tươi mới trong tâm trí tôi. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi mọi người xếp hàng để được sư phụ đích thân trao mũ. Tôi thực sự xúc động. Trong tâm tôi dâng trào mạnh mẽ cảm giác vinh diệu và ý thức về sứ mệnh của mình. Chúng tôi quá may mắn khi được sư phụ đích thân dạy cách chơi nhạc và cách bảo trì nhạc cụ. Sư phụ cẩn thận đi quanh và chỉnh sửa các nhạc cụ. Tôi nhớ sư phụ nói rằng đoàn nhạc giao hưởng cũng gọi là đoàn quân nhạc, vì nó xuất thân từ quân đội. Mỗi thành viên trong đoàn nhạc chúng tôi thực sự trân quý quãng thời gian đó. Không kể sống xa đến thế nào, nhưng chúng tôi vẫn có mặt ở nơi luyện tập ngay khi tan làm. Nhờ sự gia trì của sư phụ, qua một tháng luyện tập vất vả, Thiên Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ Quốc đã được thành lập với gần 200 thành viên, và buổi ra mắt đầu tiên của chúng tôi là nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 7, ngày 13 tháng 5 năm 2006. Cảnh tượng thật hùng tráng. Đoàn nhạc biểu diễn hai bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Nước Mỹ Tươi Đẹp. Lần đầu tiên, dân chúng khu phố Tàu ở San Francisco được nhìn thấy một đoàn quân nhạc hùng tráng và thần thánh đến thế. Nhiều người đi đường nói rằng đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời và khích lệ tinh thần. Âm nhạc mà chúng tôi chơi dường như đã chạm sâu đến tâm hồn họ, vì chúng tôi nhận thấy có nhiều người lặng mình há miệng đứng xem. Có nhiều người chạy từ trong cửa hàng ra xem và hầu như đều đưa ngón tay cái lên ra hiệu hưởng ứng chúng tôi. Ở thời điểm đó, người điều phối đoàn nhạc của chúng tôi là một nhạc công dày dặn kinh nghiệm rất nổi tiếng. Ông ấy nói rằng để có thể đạt được tiêu chuẩn biểu diễn như thế mà sau chỉ có một tháng thì quả là thần kỳ. Đó là bởi vì rất ít thành viên trong đoàn nhạc đã từng chơi một nhạc cụ nào đó, và vài người thậm chí còn chẳng biết đọc nốt nhạc. Đối với người thường, để đạt được tiêu chuẩn như vậy trong vòng một tháng là điều không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, kỳ tích này đã thực sự xảy ra. 2. Tham gia vào các buổi diễu hành cộng đồng trên toàn miền Tây Mỹ Quốc. Cùng với việc tham gia vào tất cả các buổi diễu hành lớn nhỏ ở San Francisco và các khu vực lân cận, chúng tôi cũng tham gia vào nhiều buổi diễu hành ở các nơi khác, như diễu hành lễ Giáng sinh ở Los Angeles, diễu hành lễ hội đuốc ở Seattle, diễu hành lễ hội hoa hồng ở Portland, diễu hành lễ Giáng sinh ở Vancouver, Calgary, Stampede, vân vân. Tôi vẫn nhớ lúc chúng tôi mới bắt đầu ra biểu diễn, chúng tôi luôn thuê hai chiếc xe buýt và nhiều học viên cũng tự lái xe để chở mọi người đi về. Đối với các chuyến đi xa, chúng tôi thường đi xe buýt qua đêm để có thể đến nơi vào sáng sớm hôm sau. Các học viên địa phương chuẩn bị bữa sáng ấm áp cho chúng tôi. Sau khi ăn no và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chúng tôi đến thẳng khu tập trung để diễu hành, nơi mà hàng nghìn khán giả đang chờ đợi. Khi chúng tôi diễu hành qua sân khấu, người hướng dẫn chương trình đều giới thiệu về chúng tôi. Chào mừng Thiên Quốc Nhạc Đoàn, họ đến từ San Francisco, họ cũng tham gia diễu hành lễ Giáng sinh ở Los Angeles, diễu hành lễ hội đuốc ở Seattle, diễu hành lễ hội hoa hồng ở Portland, diễu hành lễ Giáng sinh ở Vancouver, Calgary, Stampede, vân vân. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt và chúng tôi cố gắng biểu diễn tốt nhất để mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho người dân địa phương. Khi buổi diễu hành kết thúc, chúng tôi thường lên xe và về luôn trong đêm. Mọi người hào hứng nói về trải nghiệm của mình trong khi tham gia diễu hành. Nhìn thấy những nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt của khán giả khi họ giơ ngón tay cái lên, chúng tôi cảm thấy rất vui mỗi lần nhìn thấy các cúp đoạt giải đặt trong tủ kính dọc tường trong phòng của đoàn nhạc. Tôi cảm thấy vinh dự là một thành viên của đoàn nhạc. Con tạ ơn sư phụ. Mỗi một buổi diễu hành mà đoàn nhạc tham gia đều là nhờ sự gia trì từ bi của sư phụ. Chúng tôi mang băng rôn Pháp Luân Đại Pháp, và qua những buổi biểu diễn, chúng tôi mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho mọi người. Những nơi mà chúng tôi đến biểu diễn, chúng tôi đều được cổ vũ bằng những nụ cười, và chúng tôi cảm động đến rơi lệ. Con tạ ơn sư phụ vì sự từ bi hồng đại của Ngài. Mọi người đã tha thiết chờ đợi giây phút được Đại Pháp đắc cứu, khao khát nghe tiếng gọi của Sáng Thế Chủ. Có một lần khi đang giảng chân tướng ở Stanford, tôi gặp một ông lão đến Mỹ Quốc để thăm thân nhân. Khi chúng tôi nói chuyện, ông ấy nói rằng truyền thông ở Trung Quốc không còn nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp nữa rồi, nên ông ấy nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn biến mất ở Trung Quốc và rằng ở hải ngoại cũng không còn ai tu luyện nữa. Tuy nhiên, ông ấy đã xem buổi diễu hành ngày Quốc Khánh ở Redwood City hôm 4 tháng 7. Ông ấy không chỉ nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp mà còn nhìn thấy đoàn rất lớn mạnh. có rất nhiều thành phần như nhóm biểu diễn các bài công pháp, đội chống lưng, xe hoa và thậm chí cả một đoàn nhạc. Ông ấy rất sốc và tất cả những gì ông ấy thấy là vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói rằng buổi diễu hành có tác động lớn đến ông ấy, nên ông ấy muốn thật sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì. 3. Kiên định. Chúng tôi trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Chúng tôi vẫn chưa hiểu nốt đen và nốt tròn, nhưng chúng tôi phải đọc bản nhạc. Những cọng giá đỗ, cách chúng tôi gọi các nốt nhạc, khiến các bản nhạc giống như những cuốn thiên thư và tôi không thể hiểu được. Hồi đó chúng tôi cũng nay đây mai đó vì không có nơi luyện tập cố định. Thỉnh thoảng, chúng tôi luyện ở công viên, dần dần số người đến luyện tập cũng ít dần. Nhiều thành viên trong đoàn nhạc cũng làm trong các hạng mục truyền thông hoặc các hạng mục khác nên thời gian rất eo hẹp. Nhiều thành viên cảm thấy rằng chúng tôi có thể biểu diễn bằng việc chỉ cần biết chơi vài bản nhạc nên không cần đến phối nhạc toàn đoàn. Có một hôm, số người đến phối nhạc chỉ dưới 20 người, khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nghĩ, thậm chí nếu chỉ một vài người chúng tôi kiên định thì vẫn ổn. Chúng tôi nhất định không thể để đoàn nhạc mà sư phụ thành lập tan rã như vậy. Khi tôi nghe một học viên kể việc Thiên Quốc Nhạc Đoàn New York luyện nhạc trong mùa đông thế nào, thì tôi đã rất ngạc nhiên. Mùa đông ở New York rất lạnh và có tuyết. Vì lo sẽ làm phiền hàng xóm nên các học viên đã ra công viên luyện. Một học viên kể rằng khi cô ấy chơi bài Lá Cờ Lấp Lánh Ánh Sao ở công viên, một người Mỹ đã xúc động đến rơi lệ khi thấy một phụ nữ lớn tuổi người Trung Quốc chơi quốc ca Mỹ. Ông ấy nói thật tuyệt vời. Trên con đường tu luyện cũng có những lúc mà tinh thần của tôi tiêu trầm. Mỗi lần gặp phải vấn đề hay kiếp nạn thì tôi đều nhẩm bài Hồng Ngâm, Thần Thánh Bích Ca của sư phụ và hát thầm. Nhân sinh tổng hội hữu mê mang, mỗi đương sinh hoạt thất khứ phương hướng, tâm trung đích ca, tự hội khinh khinh đích sướng, bất yếu bạo oán, thủ trụ thiện lương. Nhân đa lai tự thiên thượng, vi liễu đẳng đãi sáng thế chủ bà nhân đương. Na thị chúng sinh kiểu phán đích hy vọng, giá ca thanh xử ngã thanh tình, giá ca thanh cấp ngã lực lượng, thần thánh đích toàn luật sử thiên không biến đích tình lãng. Diễn nghĩa, đời người thường sống trong mê mang, mỗi khi cuộc sống mất đi phương hướng, bài hát trong tâm sẽ nhẹ nhàng cất lên, đừng oán hận, giữ vững thiện lương, con người đa phần đến từ thiên thượng. Vì để chờ đợi sáng thế chủ mà đến làm người, đó là hy vọng chờ đợi bấy lâu của chúng sinh. Tiếng hát này khiến tôi thanh tỉnh, tiếng hát này cho tôi sức mạnh. Giai điệu thần thánh khiến cho bầu trời trở nên trong sáng. Trích Thần Thánh Đích Ca Hồng Ngâm 4. Trên con đường tu luyện của chúng ta, các học viên cần hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Về sau, một vài thành viên kỳ cựu đã quay lại và nhiều thành viên mới cũng tham gia đoàn nhạc. Hiện nay, Thiên Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ Quốc đang ở thời điểm tốt nhất. Chúng tôi có điểm luyện nhạc riêng và chúng tôi có các giáo viên nhạc giúp chúng tôi về chuyên môn. Con tạ ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.